tao hết sảy luôn.
Hắn vui vẻ kêu lên. Nhìn dòng trời xanh biếc, nước hồ và núi đá, không chút thầm lo gì ngờ vực cũng như gì chết chóc.
Nếu tôi bắn nhầm vai hắn, hắn nói tiếp, tôi sẽ bắt hắn phải nằm giường có tới một tháng luôn, đúng không bác sĩ?
Ờ, ít nhất là vậy đó.
Viên thầy thuốc phẫu thuật đáp.
Nhưng ông để mặc cây liễu con ấy đấy. Nếu không ông làm mỏi tay ông và không chủ động được tay súng, ông có thể giết chết đối phương của ông chứ không phải là làm bị thương thôi đâu.
Có tiếng xe vang lên.
À, hắn đây rồi.
Những nhân chứng nói. Và liền đó trông thấy trên đường cái một chiếc xe ngựa bốn bánh, chạy đường trường, đóng bốn ngựa và có hai người đánh xe.
Cái giống này kỳ thiệt luôn á.
Đối thủ của Valanta kêu lên.
Hắn đi xe trạm đến chịu chết kìa.
Trong một cuộc quyết đấu cũng như trong cờ bạc, những chuyện nhỏ nhặt bất đồ xảy ra ảnh hưởng tới trí tưởng tượng. Những kẻ đương sự rất tâm quyết đánh một đòn bằng được. Vì vậy gã thanh niên thấy lo lắng thế nào đó khi chờ đợi chiếc xe kia đó đổ lại trên đường cái. Ông già Jonathan nặng nề bước xuống để đỡ Raphael ra. Ông cụ giơ tay lẫy bẫy đỡ anh, chăm sóc anh từng ly từng tí như một tình nhân chăm sóc tình nương của mình. Cả hai người đi lạc trong những lối đi nhỏ giữa đường cái và nơi đấu, và lâu mãi mới hiện ra. Họ đi thật chậm. Bốn người chứng kiến cái cảnh kỳ lạ đó đều xúc động mạnh trước quang cảnh. Valanta tựa vào tay người lão bộc, xanh xao ốm yếu. Anh bước đi như người bị thống phong, đầu cúi xuống không nói một lời. Ta có thể cho đó là hai ông già cùng bị suy tàn, một người do thời gian, người kia do lao tư. Người thứ nhất thì tuổi đời trên mái tóc bạc, người trẻ thì không biết đã bao nhiêu tuổi rồi nữa.
Thưa ông, đêm qua tôi đã không ngủ.
Raphael nói với đối thủ. Lời nói giá lạnh và cái nhìn ghê gớm kèm theo làm cho kẻ thật sự khiêu khích rùng mình. Hắn thấy rõ lỗi của hắn và âm thầm hổ thẹn vì hành vi của mình. Trong thái độ, giọng nói và cử chỉ của Raphael có cái gì lạ. Hầu tước ngừng lại một lúc và ai nấy cũng lặng im theo, lo lắng và chú tâm lên đến cao độ.
Vẫn hãy còn thì giờ đó.
Anh nói tiếp.
Để làm cho tôi hài lòng một chút. Mà ông à, ông hãy nghe lời tôi. Nếu không thì ông sẽ chết mất. Lúc này ông hãy còn ý vào tài năng của ông. Không lùi bước vì nghĩ rằng ông có tất cả mọi thuận lợi trong cuộc chiến đấu này. Vậy thì ông à, tôi có lòng độ lượng. Tôi báo trước cho ông biết ưu thế của tôi. Tôi có trong tay một quyền lực ghê gớm để thủ tiêu tài khéo léo của ông, để làm mắt ông mờ đi, làm tay ông rung lên và tim ông hồi hộp, thậm chí để giết ông. Chỉ cần tôi ước nguyện thôi. Tôi không muốn bị bắt buộc phải sử dụng tới quyền lực đó của mình. Dùng nó tôi phải trả một cái giá rất đắt. Không phải chỉ một mình ông sẽ chết. Vì nếu như ông từ chối không chịu xin lỗi tôi, thì viên đạn của ông sẽ bắn xuống nước của dòng thác kia, mặc dù ông có thói quen giết người. Còn viên đạn của tôi sẽ nhắm thẳng vào quả tim ông. Tuy tôi không cần ngắm nghía gì hết.
Lúc đó có tiếng nói xôn xao ngắt lời Raphael. Khi nói những lời đó, hầu tướng luôn luôn hướng vào địch thủ ánh mắt đăm đăm khó chịu của anh. Anh đứng thẳng người lại với bộ mặt thản nhiên, giống mặt của một người điên hung hăng.
Nè, ông kêu hắn im đi.
Gã thanh niên đã bảo nhân chứng của mình.
Tiếng nói của hắn làm tôi quặn ruột luôn hả?
À, đây đây là thôi ông im đi nha. Ông nói nhiều chi, vô ích quá.
Viên thầy thuốc và các nhân chứng kêu lên bảo Raphael.
À, thưa các ngài, tôi làm một nhiệm vụ. Chàng thanh niên này có cần phải trăn trối cái gì không? À, thôi đi, thôi đi, thôi đi.
Hầu tước đứng không nhúc nhích. Không một phút rời mắt nhìn địch thủ. Hắn ta bị một quyền lực như ma thuật chế ngự, chẳng khác gì một con chim đứng trước một con rắn, bị bức phải chịu đựng cái nhìn giết người kia. Hắn lẩn tránh, rồi lại trở lại luôn luôn.
Lấy tù miếng nước đi, tự nhiên khát nước quá à.
Hắn bảo nhân chứng.
Ê, sợ hả?
Ờ, ghê quá.
Con mắt của người này nảy lửa, mê hoặc quá.
Giờ có nên xin lỗi hắn không?
Trễ quá rồi.
Hai đối thủ được đặt cách xa nhau 15 bước. mỗi người có một đôi súng tay bên mình. Và theo kế hoạch của cuộc đấu, họ được tùy ý bắn hai phát. Nhưng sau khi nhân chứng ra hiệu,
cậu làm cái gì thế Sartre?
Chàng thanh niên phụ tá đối thủ của Raphael kêu lên.
Chưa có nhậu thuốc nổ mà đã tra đạn rồi.
Trời ơi, chắc mình chết quá à.
Hắn lẩm bẩm đáp.
Cậu đã đẩy mình đứng nhìn vô mặt trời rồi nè.
Mặt trời ở sau lưng ông. Valanta giọng nghiêm trang và trịnh trọng bảo hắn. Tay khoan thai lắp đạn vào súng. Chẳng để ý tới hiệu lệnh đã phát ra, cũng như sự chăm chú cẩn thận của địch thủ để nhằm bắn anh. Vẻ yên chí kỳ dị đó, có cái gì ghê gớm làm sửng sốt cả hai người đánh xe vì tò mò tàn nhẫn mà tới. Giỡn đùa với quyền hành của anh, hay muốn thử thách nó? Raphael nói chuyện với Jonathan và nhìn lão khi anh đón nhận lửa đạn của địch thủ.
Viên đạn của Sartre đã làm gãy một cành liễu và văng xuống nước.
Bắn hú quạ thôi, Raphael nhắm trúng ngay tim của đối phương và chẳng thèm để ý đến gã thanh niên vừa ngã lăn xuống. Anh hấp tấp nhìn miếng da lừa để xem anh phải trả mất bao nhiêu với một tính mạng con người. Tấm bùa chỉ còn to như một cái lá sồi.
Kìa, mấy anh đánh xe, nhìn gì mà nhìn, đi thôi,
hầu tước nói. Ngay chiều hôm đó về tới Pháp, anh lập tức theo đường Dauvergne, đi về phía suối Mont-Dor. Chuyến đi này, trong lòng anh bỗng nảy ra một trong những ý nghĩ đột ngột, nó rơi vào tâm hồn ta như một tia nắng xuyên qua mây mù, rọi xuống một thung lũng tối tăm nào. Ánh sáng ảm đạm, trí khôn tàn khốc, nó soi sáng những biến cố đã kết thúc, vạch ra cho ta những lầm lỗi của ta, và không để ta xá miễn đối với bản thân ta. Đột nhiên anh nghĩ rằng, sự chiếm hữu quyền hành, dù nó to lớn đến đâu, không đem lại cái thuật sử dụng nó. Chiếc quyền trượng đối với một đứa trẻ là một đồ chơi. Nó là một chiếc rìu trong tay hồng y giáo chủ, và với Napoleon, nó là cái đòn bẩy để làm ngã nghiêng thiên hạ. Quyền hành vẫn để tay nguyên như cũ, và chỉ làm lớn lên những bậc vĩ nhân. Raphael đã có thể làm tất cả mọi điều, nhưng anh chẳng làm được việc gì. Tới suối Mont-Dor, anh gặp lại cái xã hội đó. Nó xa lánh anh vội vã như những con vật trốn bỏ đồng loại của chúng nằm chết sau khi đã đánh hơi từ xa. Mối căm thù đó có đi có lại. Chuyện rủi vừa qua đã làm anh căm ghét sâu xa xã hội thượng lưu. Vì vậy, điều quan tâm thứ nhất của anh là tìm một ngôi nhà ở hẻo lánh vùng xung quanh suối. Anh cảm thấy như một bản năng gần gũi với thiên nhiên, với những xúc động chân thật và cái cuộc sống thảo mộc, nó khiến ta vui thú tìm về nơi đồng nội. Hôm sau ngày tới, anh chật vật leo lên ngọn Son Si và đi thăm những thung lũng cao, những phong cảnh treo leo, những hồ ít người biết, những nhà tranh quê mùa của Kim Sơn, mà những vẻ đẹp khắc khổ và quan giả bắt đầu cám dỗ các nghệ sĩ của chúng ta. Thỉnh thoảng ở đó lại bắt gặp những phong cảnh tuyệt vời đầy duyên dáng và thắm tươi. Nó tương phản mạnh với quang cảnh tiêu điều của những ngọn núi hoang vu kia. Cách nơi làng xóm chừng gần nửa dặm, Raphael tìm ra được một nơi mà tạo vật, đảm dáng và vui vẻ như một đứa trẻ, dường như thích thú giấu giếm những của báu của mình. Xem thấy nơi hẻo lánh này kỳ thú và mộc mạc, anh quyết định ở lại đó. Cuộc sống ở nơi đây chắc sẽ hồn nhiên, thô giản như cây cỏ. Anh hãy tưởng tượng một cái hình chóp nón lật ngược, nhưng là một chóp nón bằng đá hoa cương rộng miệng, một thứ lòng chảo mà mép xung quanh thì khấp khểnh gập ghềnh kỳ lạ. Chỗ này là những mặt bàn thẳng tắp không cây cối, bằng phẳng, biên biết. Trên đó ánh nắng lướt đi như trên một tấm gương. Chỗ kia là những núi đã bị sức mẻ, với những đường khe như những nếp răng. Ở đó treo leo những phiến đá núi lửa mà nước mưa ngấm dần sẽ làm đổ xuống, và thường mọc quanh ít cây cằn cỗi, gió thổi ngã nghiêng. Rồi đây đó, những hốc đá tối tăm và mát lạnh, tự đáy mọc lên một bụi dẻ gai cao như cây bá hương, hay những hang đá vàng nhạt loe miệng, tối om và sâu thẳm, với những bụi gai hoa dại phủ quanh mép và chùm lá xanh như chiếc lưỡi. Ở đáy lòng chảo đó, có lẽ xưa nó là miệng một núi lửa, có một hồ nước trong lóng lánh như kim cương. Chung quanh cái dũng sâu đó, với bờ đá hoa cương, liễu, lây ơn, tần bì và trăm nghìn thứ cây thơm đang ra hoa, là một cánh đồng cỏ xanh như một bãi cỏ kiểu Anh. Cỏ mượt và xinh đẹp, được tưới bằng những mạch nước ngầm chảy giữa các khe đá, và được hóa bằng những xác cây cổ mà mưa bão thường xuyên cuốn từ những đỉnh núi cao xuống đáy sâu. Cái hồ xung quanh bờ khúc khuỷu lẫm chẫm như gấu áo chùm, rộng khoảng 3 anh bằng, tùy theo khoảng cách giữa núi đá và nước. Cánh đồng cỏ rộng từ 1 đến 2 anh bằng. Ở một vài chỗ, nó quả mai đủ lối cho bò cái qua lại. Trên cao đến khoảng nào đó thì không còn cây cối nữa. Đá hoa cương dựng lên thành những hình thù kỳ lạ nhất và đượm những màu sắc mông lung, làm cho núi cao phảng phất như mây trời. Tương phản với quang cảnh dịu dàng của thung lũng nhỏ đó, những núi đá trơ trụi, không cây cối gì ấy, bày ra những ảnh hoang dã và cằn cỗi của cảnh thê lương, của những sập lở đáng sợ, của những hình thù quái quâm đến nỗi một ngọn núi đá đó được gọi là thầy tu. Nó giống hệt như một thầy tu. Thỉnh thoảng, những chỏm mũi nhọn ấy, những trụ đá ngạo nghễ ấy, những hang treo leo ấy, lần lượt sáng rực lên, tùy theo chiều hướng mặt trời hay những biến thái của không trung, mà mang những biển sắc của màu vàng, nhúm màu đỏ, ngả màu hồng thắm, hoặc xỉn lại, hoặc xám xịt. Những ngọn núi cao đó bày ra một cảnh tượng liên tục và biến đổi như cổ con chim cu lấp loáng ngũ sắc. Thường khi, giữa hai phiến đá núi lửa tựa như do một nhát rìu sẽ làm đôi, một tia nắng đẹp, lúc bình minh hay buổi hoàng hôn, xuyên tới đáy cái bồn vui tươi đó, đến dẫn trên mặt hồ. Giống như tia nắng vàng lọt qua khe cửa, xuyên ngang một gian buồng Tây Ban Nha cửa đóng kín để ngủ trưa. Khi mặt trời là lạ trên cái miệng núi lửa xưa, do cuộc biến thiên tối cổ nào đó làm ngập nước, những sườn đá nóng rực lên, ngọn núi lửa cũ cháy bừng và hơi nóng chóng chánh làm dậy những mầm non đượm nhuần cây cỏ, nhúm sắc cho hoa và làm chín quả ở mảnh đất nhỏ hẻo lánh này. Khi Raphael tới được chỗ đó, anh trông thấy mấy con bò cái gặm cỏ trên cánh đồng. Đi được vài bước về phía hồ, anh thấy ở khoảnh mảnh đất rộng nhất, một ngôi nhà giản dị, xây bằng đá hoa cương và lợp gỗ. Mấy cái thứ nhà tranh đó, hòa hợp với phong cảnh, được tô điểm những rêu, cây leo và hoa, để lộ vẻ cổ xưa xa lắc. Một làn khói mong manh mà chim chóc không sợ hãi nữa, tỏa ra từ chiếc ống khói điêu tàn. Ở cửa ra vào, một chiếc ghế dài lớn đặt giữa hai gốc kim ngân to đỏ hoa và ngát hương thơm. Những cành nho và những dây hoa hồng và hoa nhài mọc lan tràn bừa bãi, hầu như phủ kín tường nhà. Không quan tâm đến cái đồ trang sức thôn giả đó, người dân ở đây không chăm sóc nó và để cho tạo vật phô bày cái duyên dáng trinh khiết và nghịch ngợm. Những tả lót mắc trên một cây phúc bồn tử phơi dưới nắng. Một con mèo ngồi trên một cái máy xén gai, và ở bên dưới, một chiếc xanh đồng mới đánh nằm giữa mớ giỏ khoai tây. Phía bên kia nhà, Raphael thấy một hàng rào gai khô. Chắc là để ngăn gà khỏi phá vườn rau và cây ăn quả. Dường như thế giới tận cùng ở đó. Ngôi nhà ấy giống như những tổ chim khéo léo cài vào một hốc núi đá, đầy nghệ thuật mà cũng rất sơ sài. Đó là một cảnh vật chất phác và dịu hiền, một cảnh quê mùa thật sự nên thơ, bởi vì nó nở ra ở xa hàng nghìn dặm những thơ ca chảy chuốt của chúng ta, không tương tự với một ý niệm nào, chỉ xuất phát từ bản thân nó. Đó là sự toàn thắng thật sự của ngẫu nhiên. Lúc Raphael tới, mặt trời rọi nắng từ phải sang trái và làm rực rỡ những màu sắc cây cỏ, làm nổi lên hay tô điểm những quyền diệu của ánh sáng, những tương phản của bóng tối, nền vàng và xám của núi đá, các màu xanh của lá cây, những đám hoa xanh biếc, đỏ hay trắng, những cây leo mang hoa hình chuông, làn nhung lấp lánh của rêu, những chùm hoa thạch thảo màu tía, nhưng nhất là làn nước trong vắt phản chiếu trung thành những ngọn núi hoa cương, cây cối, ngôi nhà và bầu trời. Trong bức tranh kỳ thú đó, mọi vật đều có vẻ đáng ưa của nó. Từ mảnh mica lấp lánh đến bụi cỏ vàng hung ẩn mình trong chỗ tranh tối tranh sáng dịu dàng. Mọi vật đều hài hòa. Nào con bò cái loang lổ lông mượt, nào những hoa mọc dưới nước mong manh rải ra những tua rũ trên mặt nước, trong một cái hốc, ở đó do ve những con bò cánh xanh biếc hay xanh ngọc bích. Nào những rễ cây như những mớ tóc dây cát, viền quanh những hòn sỏi như những khuôn mặt dị hình. Hơi ấm của nước, của hoa và hang đá nồng đượm cái góc hẻo lánh này, đem lại cho Raphael một cảm giác hầu như khoái trá. Cái im lặng trang nghiêm ở khu rừng nhỏ này, có lẽ quên ghi trên danh bạ của sở thuế, đột nhiên bị tiếng sủa của hai con chó phá tan. Những con bò cái quay đầu về phía đường vào thung lũng, chỉ mõm ẩm ướt ra trước Raphael, rồi sau khi ngắm nhìn anh một cách khờ dại, lại tiếp tục gặm cỏ. Treo leo trên núi đá như có phép thuật, một con dê cái và con của nó nhảy lồng lên và tới đứng trên một phiến hoa cương gần Raphael, hình như để hỏi anh. Nghe tiếng chó sủa, một đứa bé mũm mĩm chạy ra, mồm há hốc, rồi đến một cụ già tóc bạc, dốc người trung bình. Hai nhân vật đó ăn khớp với phong cảnh, với bầu trời, những bông hoa và ngôi nhà. Sức khỏe tràn trề giữa cái thiên nhiên màu mỡ này, tuổi già và ấu thơ ở đây, thật là đẹp. Chung quy trong tất cả những kiểu sinh hoạt đó, có một sự phóng túng khởi thủy, một thứ hạnh phúc cổ lỗ. Nó cải chính những triết lý tẻ nhạt và làm dịu những dục vọng sôi sục trong lòng. Cụ già thuộc loại những kiểu mẫu mà ngọn bút sơn khỏe khoắn của danh họa ưa thích. Đó là một bộ mặt nâu đầy vết nhăn, tưởng như mó vào thấy sần sùi. Một cái mũi thẳng, đôi gò má nhô ra và có gân đỏ như một chiếc lá nho già. Những nét gãy góc, tất cả những đặc trưng của sự cường tráng, ngay cả ở chỗ không còn cường tráng nữa. Những bàn tay chai lên, tuy không lao động nữa, còn giữ lại ít lông bạc lơ thơ. Cụ có cái phong thái thật sự tự do, khiến người ta cảm thấy nếu ở Ý, có lẽ cụ sẽ trở thành giặc cướp vì yêu cái tự do quý báu của mình. Đứa trẻ là một dân miền núi chính cống, có cặp mắt đen có thể nhìn thẳng vào mặt trời mà không chớp, sắc mặt nâu sẫm, tóc nâu rối bù. Nó linh lợi và quả quyết, tự nhiên trong cử động như một con chim, quần áo tồi tàn, qua những chỗ rách để lộ ra nước da trắng và tươi tắn. Cả hai người đều đứng đó, lặng im bên cạnh nhau, cùng do một tình cảm chung thúc đẩy, trên mặt lộ ra những nét chứng tỏ một sự đồng nhất hoàn toàn trong đời sống cùng an nhàn. Cụ già đã lây vẻ đùa nghịch của đứa trẻ, mà đứa trẻ thì lây tính khí cụ già do một thứ hợp đồng giữa hai sức yếu, giữa một sức khỏe gần tàn và một sức khỏe sắp phát triển. Chẳng mấy lúc một người đàn bà chừng 30 tuổi hiện ra ở ngưỡng cửa. Chị vừa đi vừa kéo sợi. Đó là một người đàn bà xứ Auvergnat, nước da tươi thắm, vẻ hớn hở, thật thà, răng trắng, bộ mặt dân Auvergnat, dốc người Auvergnat, đầu tóc, quần áo xứ Auvergnat, bộ ngực nở nang của người đàn bà Auvergnat và cả ngôn ngữ của chị. Một mẫu lý tưởng trọn vẹn của địa phương, cần cù, dốt nát, tiết kiệm, chân thực. Tất cả đều ở đó. Chị ta chào Raphael, hai người chuyện trò, những con chó im tiếng, cụ già ngồi xuống chiếc ghế dài dưới nắng, và đứa trẻ đi theo bám lấy mẹ, im lặng, nhưng nghe ngóng và ngắm nhìn khách lạ.
Bác ở đây mà không sợ sao bác?
Trời ơi, sợ thì sợ gì chứ, nếu mà tụi tôi á chắn lối ra vào thì ai mà tới đây được.
Trời, tụi tôi á không có sợ gì hết.
Với lại, chị vừa nói vừa dẫn hầu tước vào gian buồng lớn trong nhà. Ăn trộm nó có vô đây á, có gì đâu nó lấy.
Chị ta chỉ những bức tường ám khói, trên đó tất cả trang trí chỉ là những tranh tô màu xanh lơ, đỏ và xanh lá cây. Vẽ cái chết của ông tín dụng, cổ nạn của Chúa Giêsu và lính pháp thủ đội cận vệ hoàng đế rồi. Đó đây trong buồng, một chiếc giường gỗ hồ đào cũ có cột, Một chiếc bàn chân bị quằn, những ghế đẩu, cái thùng đựng bánh, mỡ treo ở dầm nhà, muối đựng trong liễng, một cái chảo và trên lò sưởi những đồ bằng thạch cao vàng khè và tô màu. Ra khỏi nhà, Raphael trông thấy giữa những núi đá một người đàn ông tay cầm cuốc và cúi xuống, tò mò nhìn ngôi nhà.
Bà sắp nhỏ đó,
chị người Auvergnat nói, và thoáng nụ cười quen thuộc của những phụ nữ nông thôn.
Ông cài ruộng ở trển á.
À, thế cụ già đây là thân sinh ra bác sao?
Dạ không phải. Đó là ông của ba nó. Coi vậy á, chứ ổng 102 tuổi luôn rồi đó. Vậy mà bữa trước á, ổng đi bộ dẫn thằng nhỏ ra tận Clermont luôn. Hồi trước á, ổng khỏe dữ lắm. Bây giờ ổng chỉ toàn ăn với ngủ không hà. Lúc nào cũng chơi với cháu hết. Thỉnh thoảng hả, tôi dẫn ổng lên múc chỉ trên núi. Vậy mà ổng cũng đi tới nơi luôn á.
Lập tức, Valentin quyết định sống giữa cụ già và em bé đó. Thở không khí của họ, ăn chung bánh với họ, uống chung nước với họ, ngủ giấc ngủ của họ, gây cái máu của họ trong mạch máu mình. Cao hứng của kẻ hấp hối, trở thành một con trai bám vào cái núi đá này, cứu vãn lấy cái vỏ của nó thêm vài ngày nữa, bằng cách làm tê liệt đi cái chết. Đối với anh, đó là tiêu chuẩn tối cao của đạo đức cá nhân, phương thức tồn tại chân chính của con người, lý tưởng đẹp đẽ của cuộc sống. Cuộc sống duy nhất, cuộc sống thật sự. Trong lòng anh nảy nở ra một tư tưởng dị kỷ, nó chìm ngập cả vũ trụ này. Đối với anh, không còn vũ trụ nữa, cả vũ trụ như nằm trong con người anh. Đối với những người ốm, thế giới bắt đầu từ đầu giường và tận cùng chỗ chân giường họ. Phong cảnh nơi đây chính là cái giường của Raphael. Trong cuộc đời ai mà chẳng có một lần theo dõi bước đi, lối bò của một con kiến, lấy rơm chọc vào cái lỗ thở duy nhất của một con ốc sên hung dằn, xem xét những lắc léo của một con chuồn chuồn mỏng manh. Thường ngắm bao nhiêu đường gân, tô màu như một cửa kính tròn ở nhà thờ Gothic, nổi lên trên nền đo đỏ của những chiếc lá cây sồi non. Ai mà chẳng mất bao nhiêu thời giờ thú vị, ngắm nhìn tác động của nắng mưa trên một mái ngói màu nâu, hay ngắm nhìn những giọt sương, những cánh hoa, những đường kẻ muôn vẻ của đài hoa. Ai mà chẳng đắm hồn trong những cơn mơ màng vật chất kia, hững hờ mà chăm chú, không mục đích mà vẫn dẫn tới một ý nghĩ nào. Sau hết, ai mà chẳng sống cuộc đời trẻ thơ, cuộc đời nhàn rỗi, cuộc đời của người mang rợ, trừ việc làm của họ. Raphael sống như thế đó trong bao nhiêu ngày. Không sự chăm sóc, không ước muốn, cảm thấy dễ chịu rõ ràng. Một niềm vui kỳ lạ, xoa dịu mọi lo âu, quay khỏa những đau khổ của anh. Anh leo lên núi đá, lên ngồi trên đỉnh cao, từ đó mắt nhìn bao trùm một phong cảnh rộng lớn nào. Ở đó anh qua cả những ngày dài, như một cây dưới nắng, như một con thỏ trong hang, hoặc giả làm quen với những hiện tượng của cây cỏ, với những chuyển biến của bầu trời. Anh dõi theo tiến trình của mọi vật trên mặt đất, dưới nước và trên không. Anh cố gắng hòa mình với sự vận động bên trong của cảnh tự nhiên đó và tự khép mình khá trọn vẹn vào sự phục tùng thụ động để chịu cái quy luật độc đoán và bảo thủ nó chi phối những sinh hoạt bản năng. Anh chẳng muốn tự đảm nhiệm lấy bản thân nữa, giống như những kẻ tội phạm thuở xưa bị pháp luật truy nã, được cứu thoát nếu nấp kịp vào bóng của một giáo đường. Anh cố gắng lẫn mình vào nơi cung tẩm của cuộc đời. Anh đã trở thành bộ phận gắn liền với cuộc sinh trưởng lớn rộng và mãnh liệt đó. Anh đã theo sát những biến chuyển của thời tiết, cư trú ở khắp các hốc núi đá, thuộc lòng những phong tục tập quán của mọi cây cỏ, nắm vững sự vận động của nước, những kho tàng của nó và làm quen với các động vật. Tự trung, anh đã hoàn toàn hòa hợp với mảnh đất sinh động đó, đến mức tưởng chừng anh đã nắm được linh hồn và thấu suốt những bí ẩn của nó. Đối với anh, muôn hình dạng trạng của mọi giới đều là những phát triển của một chất độc nhất, những kết hợp của một vận động độc nhất, hơi thở mênh mông của một thực thể rộng lớn, nó hành động, tư duy, đi lại, lớn lên, và anh muốn cùng với nó lớn lên, đi lại, tư duy, hành động.
Anh đã hỗn hợp một cách kỳ dị cuộc sống của anh với cuộc sống của núi đá này. Anh đã cắm mình ở đó. Nhờ cái thần tuệ bí mật đó, sự an dưỡng giả hiệu tựa những cơn mê ảo tốt lành ấy mà tạo vật ban cho như bấy nhiêu bước dừng nghỉ trong cảnh đau thương. Và làng ta hưởng những lạc thú của một cuộc hoàng đồng trong những giờ phút đầu tiên của thời gian anh lưu trú giữa phong cảnh vui tươi đó. Ở đó anh đi tìm kiếm những cái không đâu, làm nghìn việc mà chẳng xong việc nào. Ngày hôm sau, quên những dự định ngày hôm trước, và tư lự, anh sung sướng, tưởng rằng đã thoát nạn. Một buổi sáng, ngẫu nhiên anh còn nằm ở giường tới buổi trưa, đắm đuối trong giấc mơ màng nửa thức nửa ngủ. Nó đem lại cho thực tại bóng dáng của tưởng tượng và cho những ảo tưởng đường nét của tồn tại. Bỗng nhiên, thoạt tiên không biết còn mơ mộng nữa không. Lần đầu tiên, anh nghe bản kiểm tra về sức khỏe của anh do bà chủ nhà trình bày với Jonathan hàng ngày tới hỏi thăm. Người đàn bà sức ô vạt nhát, yên trí rằng Valanta còn ngủ mà không hạ thấp cái giọng nói miền núi của chị.
Có thấy khá hơn gì đâu, thấy nặng thêm không hà. Cả đêm hôm qua ho thôi là ho luôn vậy đó. Ổng ho, ổng khạc, thấy tội luôn, tội nghiệp ghê. Tôi với lại ba sắp nhỏ, cứ nói à, ổng lấy hơi đâu mà ổng ho quá trời ho, ho tới nẩu ruột vậy đó hà. Bệnh quỷ quái gì mà bệnh dữ vẫn biết nữa. Mà thấy ổng có khỏe khoắn cái gì đâu. Tụi tôi cứ sợ á, buổi sáng nào vô, cái thấy ổng tắt thở trên giường mất tiêu rồi. Người thì cứ tái nhợt giống như là tượng sáp vậy đó hà. Ôi trời ơi, ta nói, tôi cứ để ý coi, hồi mà ổng ngủ dậy á, thiệt ha, tội nghiệp ghê á, cái người á thì giờ còn bằng cái que củi thôi hà, mà mình mấy thì hôi thối là hôi. Vậy mà ổng cũng thấy kệ luôn, ổng chạy hết hơi còn dư sức tới vậy luôn mà. Mà coi bộ ổng cũng gan dữ ha, không phàn nàn kêu ca gì trơn á, nhưng mà thiệt ra chẳng thà ổng nhắm mắt đi luôn còn hơn, chứ còn á, thấy ổng vậy thì khổ quá hà. Tụi tôi cũng không muốn ông chết đâu, cái đó thì đâu có lợi gì cho tụi tôi đâu. Nhưng mà thấy tội nghiệp ổng ghê vậy đó, tụi tôi thấy mến ổng lắm, mà không biết làm gì cho ổng.
Chị nói tiếp.
Chỉ có mấy người trên thành phố mới mắc cái bệnh đó thôi hà, không biết nó đâu ra nữa. Trời ơi, trai trẻ mà thấy tội vậy đó hà, chắc ổng không qua nổi đâu. Cái kiểu sốt kiểu vậy á hả, ông coi coi. Nó ăn mòn, nó đục ruỗng, nó tàn hại con người ta thấy ghê luôn. Ông không có tin nổi đâu nha. Ông biết hả? Ông hả, bây giờ á, ông hết thấy đường luôn rồi. Thiệt luôn á. Nè 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 nè, tôi nói vậy thôi chứ ông đừng có khóc nha. Phải coi á, là ông không có đau đớn nữa, là ông sướng rồi đó. Ê, nói nghe nè, bây giờ á, mình về mình làm lễ 9 ngày cho ông đi. Tụi tôi thấy á, nhiều người làm lễ 9 ngày khỏi luôn rồi đó. Mà tụi tôi cũng sẵn sàng góp hương đèn để mà cứu lấy cái người đó. Thế tội nghiệp ghê luôn á.
Raphael nói yếu quá nên không ai nghe được tiếng của anh. Anh đành phải nằm nghe lời chuyện trò kinh khủng đó. Nhưng rồi quá sốt ruột, anh rời khỏi giường bước ra ngưỡng cửa.
Cái lão già khốn kiếp kia,
anh thét bảo Jonathan.
Bộ ông muốn giết tôi hay sao?
Chị nông dân tưởng là trông thấy một bóng ma, liền bó chạy.
Tôi cấm ông. Ông
Raphael cố gắng nói tiếp.
Ông không có được lo ngại cho sức khỏe của tôi. Dạ, thưa hầu ước, tôi biết rồi.
Người lão bộc vừa nói vừa lau hai hàng nước mắt.
Mà từ nay trở đi tốt hơn hết là không có lệnh của tôi thì ông không có được tới đây.
Jonathan định tuân theo những lời đó, nhưng trước khi rút lui, cụ đưa con mắt trung thành và thương xót nhìn hầu tước. Raphael nhìn thấy trong đó một nghị án tử hình của mình. Chán nản, đột nhiên cảm thấy thực trạng của mình, và làng ta ngồi xuống ngưỡng cửa, khoanh tay và gục đầu xuống. Jonathan sợ hãi bước lại gần chủ.
Hầu tước à, ngài làm sao vậy? Cút ngay! Cút ngay đi!
Người ốm thét bảo cụ. Buổi sáng hôm sau, Raphael
leo núi đá lên ngồi trong một hốc đầy rêu. Từ đó anh có thể nhìn thấy con đường nhỏ đi từ suối đến nhà anh ở.